Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 12 tháng 11 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự nói về nhận định của một vị hồng y Scotland về giáo hội tại Trung Quốc. Tiếp theo đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Quebec, Đức Thánh Cha có thể viếng thăm Quebec, Canada vào năm tới. Được biết, Đại hội Thánh thể Quốc tế sẽ diễn ra tại Quebec vào tháng 6 năm 2008. Kể từ năm 1910, đây là lần đầu tiên Canada đứng ra tổ chức một Đại hội Thánh thể Quốc tế. Ban tổ chức dự trù biến cố này sẽ thu hút trên cả 100.000 người. Theo hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, rất có thể Đức Thánh Cha sẽ đến chủ tọa hội nghị quốc thánh thể quốc tế này. Đức Hồng Y Mark Uye, Tổng giám mục Quebec, hy vọng rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ mang lại một luồng sinh khí mới cho giáo hội tại đây. Đức Hồng Y Uye cho biết giáo hội tại Canada đã chuẩn bị biến cố này từ nhiều năm qua. Tham dự đại hội thánh thể quốc tế này sẽ có khoảng 15.000 đại diện và 50 vị hồng y đến từ 60 quốc gia. Nếu Đức Thánh Cha có mặt trong đại hội, Ngài sẽ chủ tọa một thánh lễ ngoài trời sẽ được cử hành tại cánh đồng Abraham lịch sử, là nơi mà năm 1759, người Anh đã đánh bại người Pháp và chiếm lấy Canada thuộc Pháp. Đại hội thánh thể vào tháng 6 năm tới cũng trùng vào dịp thành phố Quebec mừng kỷ niệm 400 năm thành lập. Tin Dharma Sala, người Tây Tạng rất vui mừng vì cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Đức Thánh Cha và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Asia News, ông Samdong Rinpoche, đại diện hành chính của chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ, đã nói rằng mặc dù chính phủ Trung Quốc đã đưa ra những lời đe dọa, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản hai nhà lãnh đạo tôn giáo gặp nhau. Ông Rinpoche cho biết khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Hoa Kỳ, tất cả mọi tòa đại sứ tại đây đều nhận được một thư cảnh cáo của tòa đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Trong lá thư, Trung Quốc hăm dọa rằng nếu họ tham dự nghi lễ trao tặng huy chương Quốc hội Hoa Kỳ cho nhà lãnh đạo tinh thần này, thì họ sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng về ngoại giao. Nhưng mọi người đều đã đến tham dự nghi lễ ấy. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Đức và Canada, Trung Cộng cũng đã đưa ra những lời hăm dọa như thế. Nhận định về cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Đức Thánh Cha và Đức Đạt Lai Lạt Ma, ông Rinpoche khẳng định rằng đây là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn có tính cách tôn giáo. Cả hai vị đều là những nhà lãnh đạo tôn giáo đáng kính trên thế giới. Hơn nữa, giáo hội Công giáo lại luôn luôn kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền. Do đó, theo ông Rinpoche, cuộc gặp gỡ sắp tới giữa Đức Thánh Cha và Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ rất quan trọng và ý nghĩa. Cuộc gặp gỡ sẽ gửi đi một tín hiệu tích cực cho các nhà nguyên thủ trên thế giới, các nhà lãnh đạo tôn giáo và tất cả những ai đang tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhân quyền trên khắp thế giới. Tin Honolulu đã có tiến triển trong hồ sơ phong thánh cho chân phước Damien de Voister, thường được mệnh danh là tông đồ người phun cùi. Ủy ban y khoa của bộ phong thánh vừa tuyên bố nhìn nhận một phép lạ do sự bầu cử của chân phước Damien. Được biết, một người phụ nữ Hawaii bị ung thư phổi trong hơn 10 năm đã được khỏi bệnh một cách lạ lùng mà y khoa không thể giải thích được. Người phụ nữ này đã cầu nguyện với chân phước Damien và đã hành hương đến Kalaupapa, là nơi chân phước đã phục vụ. Và năm 1994, một di hài của ngài từ Bỉ đã được mang đến. Theo linh mục dòng thánh tâm Bruno Benatti, cáo thành viên của vụ án phong chân phước cho cha Damien, hôm 18 tháng 10 vừa qua, Ủy ban y khoa của Bộ Phong Thánh gồm 5 bác sĩ đã đồng thanh nhìn nhận rằng việc lành bệnh của người phụ nữ này là không thể giải thích được về mặt y khoa. nhưng việc khỏi bệnh này còn phải được một ủy ban thần học duyệt xét rồi mới trình lên Đức Thánh Cha. Tin Pháp Quốc, Tổng thống Pháp chúc mừng tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Được biết trong khóa họp mùa thu diễn ra tại Lộ Đức, các Đức Giám mục Pháp đã bầu Đức Cha André Vingt-Trois, Tổng giám mục Paris, làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp thay thế Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard vừa mãn nhiệm kỳ 2. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Paris cũng vừa được Đức Thánh Cha nâng lên bậc Hồng Y. Trong một sứ điệp gửi cho Đức Tân chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, Tổng thống Sarkozy cho biết sẽ tiếp tục cuộc đối thoại chân thành và xây dựng với người Công giáo Pháp. Tổng thống Pháp nói rằng, trong bối cảnh của một xã hội thế tục, hiện đại và cởi mở như xã hội Pháp, giáo hội và nhà nước phải đương đầu với nhiều thách đố, nhất là cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh, cũng như vấn đề ý nghĩa và niềm hy vọng trong xã hội đương đại. Tin Vatican, lần đầu tiên, quốc vương Ả Rập Saudi, người quản thủ các thánh địa La Mecca và Medina của Hồi giáo, đã đến thăm tòa thánh và được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm 6 tháng 11 vừa qua. Vị quốc vương này là Abdullah bin Abdulaziz, 83 tuổi, người đã kế vị bào huynh là vua Fahd. Anh cùng cha khác mẹ qua đời hồi tháng 8 năm 2005. Phòng báo chí tòa thánh cho biết sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha, quốc vương đã thăm Đức Hồng Y Bertone, quốc vương tòa thánh, và Đức Tổng giám mục ngoại trưởng của tòa thánh là Dominic Mamvarti. Các cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí thân mật và đã đề cập đến các đề tài vốn là mối quan tâm của mỗi bên. Đặc biệt, các vị tái khẳng định quyết tâm cổ võ sự đối thoại liên văn hóa và tiên tôn, nhằm đến sự sống chung hòa bình và phúc lợi giữa các cá nhân và các dân nước, giá trị của sự cộng tác giữa các tín đồ Hồi giáo, các tín hữu Kitô và Do Thái để thăng tiến hòa bình, công lý và các giá trị tinh thần và luân lý, đặc biệt là bên vực gia đình. Tòa thánh cầu chúc cho toàn dân Ả Rập Saudi được thịnh vượng và cũng nhắc đến sự hiện diện tích cực và hoạt động của các tín hữu Kitô tại đây. Các vị cũng không quên trao đổi ý kiến về Trung Đông, về sự cần tìm ra một giải pháp chính đáng cho các cuộc xung đột đang làm chao đảo vùng này, đặc biệt là cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Quốc vương Abdullah đã tặng cho Đức Thánh Cha một thanh gươm bằng vàng có nạm ngọc quý, một tượng cây dừa bằng vàng và bạc. Đức Thánh Cha tặng lại cho nhà vua một bức tranh cổ hồi thế kỷ thứ 16 có hình đền thờ Thánh Phêrô và Vatican. Được biết, Ả Rập Saudi có tất cả 23 triệu dân và là quốc gia theo Hồi giáo 100%. Trong số 6 triệu kiều dân nước ngoài sống hợp pháp tại nước này, có 890.000 tín hữu Công giáo theo thống kê của tòa thánh, nhưng trong thực tế, theo các chuyên gia, con số tín hữu Công giáo có thể là đông hơn, khoảng 1.200.000 người. Theo niên giám của tòa thánh, có 5 giáo xứ nhưng không có linh mục nào. Các tín hữu Công giáo đều đến từ các nước Ả Rập khác và Á Châu, đặc biệt là người Phi Lục Tân và Ấn Độ. Tin Hoa Kỳ, các Đức Giám mục Hoa Kỳ đang chuẩn bị tài liệu hướng dẫn bầu cử. Theo tin của hãng thông tấn AP, trong tháng này, các Đức Giám mục Hoa Kỳ sẽ biểu quyết về một tài liệu hướng dẫn bầu cử có tựa đề là Đào luyện lương tâm cho các công dân tín hữu. Được biết, tài liệu nhấn mạnh đến mối quan tâm về việc bên vực sự sống và những vấn đề đạo đức sinh học. Ngoài ra, các Đức Giám mục Hoa Kỳ cũng giải thích về dấu ấn của giáo hội liên quan đến việc tra tấn và cách hành xử trong thời chiến tranh. Đức cha William Skystad, giám mục Spokane, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nói như sau. Vì tình trạng chính trị phức tạp hiện nay, cho nên đây là một tài liệu giáo lý rất tốt mà các Đức Giám mục muốn đưa ra và chúng tôi rất xem trọng tài liệu này. Mặc dù tài liệu đã được các ủy ban thông qua, nhưng khoảng 300 vị giám mục Hoa Kỳ muốn công khai biểu quyết một lần nữa. Tài liệu gọi phá thai và làm cho chết êm dịu là những việc làm từ chúng là xấu xa vì xúc phạm đến sự sống con người. Những hành vi khác như tra tấn, sản sinh con người theo phương pháp vô tính, kỳ thị chủng tộc và tấn công những thành phần không chiến đấu trong chiến tranh cũng bị các Đức Giám mục Hoa Kỳ lên án như là những hành động không thể nào có thể biện minh được. Tài liệu cũng lên án những người Công giáo nào bỏ phiếu cho các ứng cử viên có lập trường ủng hộ phá thai. Các Đức Giám mục Hoa Kỳ viết rằng bỏ phiếu như thế là công khai cộng tác vào suy giữ.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi nhận định của một vị Hồng Y Scotland về giáo hội tại Trung Quốc.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, từ ngày 19 đến 30 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Kate Michael Patrick O'Brien, Tổng giám mục giáo phận St. Andrews và Edinburgh, Scotland, đã viếng thăm Trung Quốc. Nhân dịp này, Ngài đã gặp gỡ với một số giám mục linh mục tu sĩ chúng sinh, giáo dân, cũng như các viên chức chính phủ tại một số thành phố như Xi'an, Bắc Kinh và Thượng Hải. Ngài đã có dịp cầu nguyện với các linh mục tu sĩ, cũng như hướng dẫn một buổi cầu nguyện cho giáo dân tại Trung tâm Thánh Mẫu Sheshan ở Thượng Hải. Trở về Scotland, Đức Hồng Y O'Brien đã ghi lại cảm nghĩ của Ngài trong hai bài viết, một bài tường thuật về chuyến đi, một bài ghi lại những suy nghĩ của Ngài về tình trạng xã hội và giáo hội tại Trung Quốc. Trong những cảm nghĩ của Ngài, vị hồng binh 69 tuổi này cho biết Ngài rất quan ngại về điều mà Ngài gọi là đời sống tinh thần của người dân Trung Quốc trong cuộc phát triển kinh tế mau lẹ hiện nay. Ngài tự hỏi, đâu là linh hồn của Trung Quốc trước tình trạng tục hóa ngày càng gia tăng trong xã hội hiện nay? Tuy nhiên, Đức Hồng Y O'Brien cho biết Ngài vẫn nhận ra được một dấu hiệu tích cực trong ngày bế mạc khóa 17 của Quốc hội Trung Quốc ngày 21 tháng 10 vừa qua. Ngài nói như sau, đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bản này đã ghi hai chữ tôn giáo vào trong bản tu chính hiến pháp. Nhưng Đức Hồng Y Tổng giám mục Edinburgh nêu lên câu hỏi, có phải đây là một cố gắng thực sự để tìm ra linh hồn của Trung Quốc, hay chỉ là một chiến thuật nhằm củng cố quyền lực? Đức Hồng Y O'Brien nói rằng Ngài không thể đưa ra một phán quyết về dấu hiệu này. Tuy nhiên, đây cũng rất có thể là một bước tích cực trong thiện chí muốn đối thoại nhiều hơn. Trong chuyến viếng thăm vừa qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục Edinburgh ghi nhận rằng đạo đức vốn là một phần của bản chất người Trung Hoa. Ngài nói rằng giáo hội tại Trung Quốc có một vai trò rất quan trọng trong việc củng cố và phát triển tinh thần đạo đức của người dân. Trong những ngày viếng thăm, qua tiếp xúc, Ngài khẳng định rằng vẫn còn tồn tại hai giáo hội tại Trung Quốc, một giáo hội thầm lặng và một giáo hội công khai liên kết với Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Ngài nói rằng tổ chức này đã gây ra nhiều chia rẽ giữa người Công giáo. Ngài xác tín rằng giáo hội Hoàng Vũ cần phải học bài học từ kinh nghiệm của những người đang đau khổ nhưng vẫn trung thành với giáo hội. Đức Hồng Y O'Brien cho biết trong chuyến viếng thăm, Ngài đã gặp một số giám mục muốn được tòa thánh phê chuẩn. Ngài khẳng định rằng chính phủ Cộng sản Trung Quốc vẫn không nhìn nhận các đức giám mục thuộc giáo hội thầm lặng. Chính phủ này dĩ nhiên cũng không thừa nhận quyền được thành lập hiệp hội của người dân. Ngài mong rằng một ngày nào đó tất cả mọi giám mục Trung Quốc đều được hiệp thông trọn vẹn với Đức Thánh Cha trong chính hội đồng giám mục của mình. Nhận định về phản ứng của người Công giáo Trung Quốc đối với lá thư mà Đức Thánh Cha đã gửi cho giáo hội tại nước này ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y O'Brien cho biết như sau. Nhiều người đã vui vẻ đón nhận lá thư này, một số khác cảm thấy bị tổn thương vì một vài câu trong lá thư, nhưng có một ước muốn mà tôi đã nhìn thấy rõ là cần phải xem lá thư này như một bước quan trọng tiến tới việc xây dựng hiệp nhất giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, cũng như thúc đẩy công cuộc truyền giáo mà vẫn nhìn nhận quyền hợp pháp của chính quyền dân sự. Đức Hồng Y Tổng giám mục Edinburgh cũng nhìn nhận rằng mặc dù vẫn còn nhiều trở ngại, nhưng trong những năm vừa qua đã có nhiều tự do tôn giáo hơn. Theo Ngài, vì lợi ích của giáo hội và của Trung Quốc, cần phải trung thành với giáo huấn của giáo hội như đã được Đức Thánh Cha công bố, nhưng đồng thời cũng phải nhìn nhận những quyền chính đáng của chính quyền dân sự và đặc điểm văn hóa của người dân Trung Quốc. Chỉ như thế mới mong mở ra điều mà Đức Hồng Y gọi là những đại lộ mới cho con đường phía trước. Đức Hồng Y O'Brien cho biết, trong suốt chuyến viếng thăm, Ngài rất cảm kích về sức sống của giáo hội. Mỗi năm có hàng chục ngàn người xin chịu phép rửa, và giáo hội rất tích cực trong công tác giúp đỡ người nghèo, người bị bệnh SIDA và các bệnh nhân phung cùi. Mặc dù vẫn còn nhiều mảng tối, nhưng Đức Hồng Y O'Brien, Tổng giám mục Edinburgh, Scotland, vẫn nhìn về tương lai của giáo hội tại Trung Quốc với tất cả tin tưởng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. đường về thượng trí. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Nhà bác học Isaac Newton, khi chiêm ngắm cảnh hùng vĩ của vũ trụ, đã thốt lên như sau. Tôi thấy Thiên Chúa đi qua ở đầu viễn vọng kính của tôi. Edison, nhà phát minh rừng danh của Hoa Kỳ, đã ghi vào sổ vàng của tháp Eiffel tại thủ đô Paris những lời này. Edison này hết sức khâm phục và ca ngợi tất cả những nhà kỹ sư, trong đó có Thiên Chúa. Hoặc như nhà vật lý học nổi tiếng của Pháp vào thế kỷ thứ 19 là Becquerel đã tiết lộ như sau. Chính các công cuộc khảo cứu khoa học của tôi đã đưa tôi đến với Thiên Chúa và đã làm cho tôi có đức tin. Gần chúng ta hơn, nhà bác học được giải Nobel về toán học là ông Paul Dirac đã tuyên bố như sau. Thiên Chúa đã sử dụng những môn toán học tuyệt mỹ để tạo dựng thế giới. Nhà thiên văn học Alan Sandage, người kế vị ông Edwin Hubble tại đài thiên văn trên núi Paloma, đã tự hỏi tại sao thế giới này có thể mô tả được bằng những phương trình. Ông nói với báo The New York Times như sau. Tôi thấy khó mà chấp nhận rằng một trật tự như thế lại đến từ sự hỗn mang. Cần phải có một nguyên lý tổ chức nào đó. Với tôi, Thiên Chúa là lời giải thích về phép lạ của hiện hữu, là câu trả lời tại sao có vạn vật mà không là không không. Trong một dịp khác, ông Sandage nói, nếu Thiên Chúa không hiện hữu, thì khoa học phải sáng chế ra ngài để giải thích thế nào là khám phá. Những phát biểu đại loại như trên đây không phải là hiếm trong giới khoa học. Dĩ nhiên, không thiếu những nhà bác học vô thần, nghĩa là không tin ở sự hiện hữu của một đấng tạo hóa quyền năng. Nhưng chắc chắn, sự kiện rất nhiều nhà khoa học chân chính có một niềm tin tôn giáo sâu sắc là điều không những không thể chối cãi được, mà còn đáng suy nghĩ là khác. Sự kiện này cho thấy không hề có mâu thuẫn hay đối nghịch, đến độ chối bỏ nhau giữa nghiên cứu khoa học và niềm tin tôn giáo, giữa lý trí và đức tin, giữa tôn giáo và khoa học. Vụ án Galilei quả là một sự kiện đáng tiếc trong lịch sử Kitô giáo. Nhưng trong suốt chiều dài 2.000 năm lịch sử của một giáo hội, đi từ một sự kiện duy nhất như thế để tổng quát hóa rằng giáo hội là kẻ thù của sự tiến bộ của loài người, rằng khoa học và niềm tin tôn giáo không thể đội trời chung với nhau, hẳn phải là một võ đoán vội vã, thiếu công bình. Những đóng góp của Kitô giáo cho sự tiến bộ của nhân loại từ 2.000 năm qua là một bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy rằng niềm tin tôn giáo không bao giờ là một chối bỏ hay loại trừ khoa học hay hoạt động của lý trí con người. Ngày nay, thái độ tích cực của giáo hội cho sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và mọi suy tư của con người nói chung lại càng hiển nhiên hơn. Tòa Thánh Vatican có đủ các thứ hàng lâm viện, quy tụ các nhà khoa học và chuyên môn có thế giá nhất trên thế giới. Tại các trung tâm thánh mẫu nổi tiếng nhất trên thế giới, có các ủy ban khoa học được chính giáo hội thiết lập để nghiên cứu về những sự kiện vốn được xem là phép lạ, như là vượt quá khả năng nghiên cứu và lý giải của khoa học. Giáo hội cũng chẳng ngần ngại trao những di tích lịch sử thời danh nhất như tấm khăn liệm thành Torino, máu của thánh tử đạo Januario tại Ý, cho các nhà khoa học để nghiên cứu. Nêu lên một vài sự kiện trên đây, chúng tôi muốn lặp lại khẳng định trường kỳ của giáo hội là giữa niềm tin tôn giáo và chân lý khoa học không hề có mâu thuẫn và đối nghịch nhau. Giữa đức tin và lý trí không hề có chối bỏ và loại trừ nhau. Nói tắt một lời, đức tin mà con người lãnh nhận như một ân huệ của Thiên Chúa không hề tiêu diệt cái khả năng cao quý nhất của mình là lý trí. Nếu do đức tin con người tin nhận Thiên Chúa, thì với lý trí tự nhiên, con người cũng có thể đạt được sự nhận biết về Ngài. Năm 1870, tất cả các giám mục Công giáo trên thế giới đã tụ họp về Vatican để nhóm hội nghị đặc biệt thường được gọi là công đồng chung. Đây là công đồng chung đầu tiên nhóm tại Vatican, cho nên được gọi là công đồng Vatican thứ nhất. Một trong những tuyên ngôn được công đồng Vatican thứ nhất long trọng công bố có nội dung như sau. Nhờ ánh sáng tự nhiên của lý trí và qua trung gian các tạo vật, con người có thể biết một cách chắc chắn một Thiên Chúa độc nhất, chân thật, đấng tạo hóa và Chúa Tể. Với khẳng định trên đây, Giáo hội Công giáo dạy các tín hữu phải tin rằng nhờ ánh sáng tự nhiên của lý trí, trong khi suy tư về các thụ tạo, con người có thể nhận biết Thiên Chúa. Đây là một khẳng định nền tảng cho thấy Giáo hội Công giáo không đặt lý trí vào thế đối lập với đức tin, mà con người nhận lãnh được nhờ mặc khải. Nếu nhờ đức tin được lãnh nhận khi chịu phép rửa tội, người tín hữu tin nhận Thiên Chúa, thì nhờ sự suy luận bằng lý trí, con người cũng có thể nhận biết Ngài. Nền tảng của một sự nhận biết như thế chính là bản chất của tâm hồn con người. Một tâm hồn không ngừng khao khát, tìm kiếm và hướng về đấng tuyệt đối. Câu nói thời danh của Thánh Augustino mà chúng tôi thường trích dẫn, nói lên niềm khao khát khôn nguôi ấy của tâm hồn con người. Lạy Chúa, Chúa dựng nên con vì Chúa. Tâm hồn con chỉ được an nghỉ khi được nghỉ an trong Chúa mà thôi. Quả thật, là một hữu thể có trí khôn, ý chí, con người luôn hướng về chân lý và sự thiện tuyệt đối. Trí khôn con người vốn không bao giờ chịu dừng lại trước sự hiểu biết. Càng biết, con người càng muốn biết thêm. Chỉ có chân lý tuyệt đối mới có thể thỏa mãn khát vọng hiểu biết của con người mà thôi. Về phần ý muốn cũng không bao giờ được thỏa mãn trước những điều thiện hảo trong thế giới hữu hạn này. Có niềm vui nào là trọn vẹn? Có hạnh phúc nào là tuyệt đối? Có kỷ luật nào làm cho con người được thỏa mãn hoàn toàn? Mạnh hơn, nhanh hơn, cao hơn. Câu châm ngôn bằng tiếng Latin thường được viết trong các vận động trường trên đây, nói lên nỗi khao khát không đáy của ý muốn con người. Là tinh thần nhập thể, con người luôn vượt qua bản thân và hướng đến đấng tuyệt đối và vô biên. Trong bản chất sâu xa của nó, con người được định nghĩa như một hữu thể hướng về cõi siêu việt và đấng tuyệt đối. Như vậy, nhờ trí tuệ của mình, con người có thể nhận biết Thiên Chúa. Con người có thể dùng lý lẽ của mình để minh chứng sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng dĩ nhiên, lý chứng ấy không có sự chính xác của một định lý toán học hay một chân lý khoa học. Không có và không thể có một lý chứng toán học về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nếu không, tất cả các nhà bác học đều là những người hữu thần, và lý lẽ của một người thất học về sự hiện hữu của Thiên Chúa là vô giá trị. Tính cách thuyết phục của lý chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa xem ra không tùy thuộc ở trình độ hiểu biết của con người. Một người nông dân có thể nhận ra nơi trật tự lạ lùng của vũ trụ như một lý chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà một nhà bác học vẫn có thể u mê, tâm tối chứ không nhận ra mối liên kết giữa trật tự ấy và đấng thiết lập nên trật tự ấy. Thật ra, không có những lý chứng khoa học hay toán học về sự hiện hữu của Thiên Chúa, mà chỉ có những con đường mà lý trí con người có thể đi qua để đến với Thiên Chúa. Dù là lý trí của bậc thông thái hay của kẻ thất học, cái lý trí ấy luôn dẫn đưa con người tìm về với cội nguồn của mình là đấng tạo hóa. Do đó, nói theo ngôn ngữ của Hà Sĩ Phu, nếu đi dưới những tấm biển chỉ đường của trí tuệ, con người không thể không đạt đến đấng là cội nguồn của sự sống và của mọi lý lẽ của loài người. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm Tin và Khoa Học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu về các phần trong thánh lễ Misa, đặc biệt hôm nay phần kinh nguyện thánh thể thứ nhất, hay còn gọi là lễ quy Roma. Xét về phương diện tư tưởng, kinh nguyện thánh thể thứ nhất, hay còn được gọi là lễ quy Roma, nhấn mạnh đặc biệt đến lễ Misa như là hy lễ. Ý tưởng ấy được diễn tả qua nhiều hình ảnh và đề tài lấy từ kinh thánh. Dĩ nhiên các kinh nguyện thánh thể khác sẽ lặp lại ít nhiều những đề tài này. Và xét về nội dung thần học của kinh nguyện thánh thể thứ nhất, chúng ta thấy có 8 ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, phụng thờ. Thứ hai, hy lễ thiêng liêng. Thứ ba, hy lễ đền tội. Thứ tư, hy lễ giao ước. Thứ năm, ơn cứu chuộc phổ quát. Thứ sáu, thế giới mới. Thứ bảy, vinh quang và thánh thiện. Thứ tám, tưởng niệm. Trong bài hôm nay, chúng ta bắt đầu nói về 4 ý nghĩa đầu, tức là việc phụng thờ, hy lễ thiêng liêng, hy lễ đền tội, hy lễ giao ước. Trước hết về sự phụng thờ, hy lễ thánh thể hoàn toàn khác với các hy lễ của những tôn giáo khác, vì là hy lễ của Chúa Kitô tự hiến làm lễ vật. Hy lễ đầy tình thương yêu. Để tìm một ý tưởng diễn tả tính cách độc đáo đó, phụng vụ đã mượn trong Kinh Thánh lời tiên tri nói về đầy tớ đau khổ của Gia-vê Thiên Chúa. Cũng như người đầy tớ được nói đến trong sách Isaiah, cách riêng nơi chương 53. Chúa Kitô, con yêu dấu, tự nguyện đảm nhận việc phụng thờ Thiên Chúa thay cho anh chị em mình. Ngài dân hy lễ có sức tẩy sạch không những các thiếu sót về nghi thức bề ngoài, nhưng cả chính các tội lỗi dù rất nặng nề. Việc hy sinh của Ngài có tầm ảnh hưởng phổ quát. Máu Ngài đổ ra cho muôn người được tha tội. Hình ảnh Chúa Kitô như đầy tớ đau khổ được phát họa trong chính bài tường thuật cử hành thánh thể. Tuy nhiên, ra như để nhấn mạnh hơn, phụng vụ còn gắn thêm trong kinh kêu cầu hình ảnh một người đầy tớ khác là Aben. Máu Aben kêu thấu trời, nhưng không phải là tiếng kêu báo oán cho bằng lời nài van tha thứ xóa bỏ. Ý nghĩa thứ hai, hy lễ thiêng liêng trong kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Chúng ta tôn thờ một Thiên Chúa hằng sống, chứ không phải một pho tượng. Thiên Chúa không màng những lễ vật chết cứng, nhưng Ngài muốn chúng ta dâng chính đời sống chúng ta, tự do của chúng ta qua lòng vâng phục và trung tín khi bị thử thách. Tổ phụ Abraham đã hiểu chân lý ấy khi Thiên Chúa thử thách ông. Cũng trong tâm tình tin phục ấy, Aben tôi trung của Chúa trước đây đã được Chúa khoan hậu đón nhìn lễ vật của ông. Các tiên tri cũng theo con đường ấy, bác bỏ những hy lễ vụ hình thức và đề cao hy lễ thiêng liêng trong tinh thần. Đến lượt Chúa Kitô, người đã dạy chúng ta thấy nơi tấm bánh dấu chỉ của thánh ý Thiên Chúa và nơi chén rượu biểu hiệu lòng suy phục dự định của Thiên Chúa. Khi cầm trong tay tấm bánh và ly rượu, Chúa Kitô muốn lòng hy lễ của người trong chương trình vâng lời Chúa Cha. Hội thánh cũng cần tham dự vào hy lễ này bằng cách thực hiện nơi các chi thể tinh thần dân phục và yêu thương. Ngay từ nguyên thủy, khi đương đầu với thế giới Do Thái và ngoại giáo, những người Kitô luôn luôn khẳng định rằng hy lễ của họ có tính cách thiêng liêng chứ không đổ máu. Hy lễ ấy cần được đo lường qua lòng trung tín, lòng sốt sắng. Chúa hiểu thấu lòng tin kính và sùng mộ của họ. Và cách thế chúng ta sống lại những tâm tình của Chúa Kitô trong đời sống thường nhật. Hy lễ của Kitô giáo thiêng liêng nên không lệ thuộc vào hàng tư tế của Aaron, nhưng được nối kết với hy lễ của Melchizedek, lễ vật thánh thiện và tinh tuyền. Ý tưởng thứ ba về hy lễ đền tội. Trong Cựu Ước, hy lễ đền tội được mô tả trong sách Lê Vi chương 4, nhưng hiệu năng của hy lễ ấy bị hạn hẹp vì chỉ có thể xóa bỏ những tội phạm vì lầm lẫn hay vì yếu đuối, chứ không tẩy được những tà tâm hay chủ ý. Nên nhớ chiên vượt qua cũng được kể vào hy lễ đền tội này. Chúa Kitô đã coi việc tự hiến của người như lễ vật đền tội cho các con và nhiều người được tha tội. Nhưng người không chịu hạn chế các hiệu năng của các hy lễ cũ. Hy lễ duy nhất của người được dâng lên để thay cho tất cả các tội, không còn phân biệt hoặc giới hạn vào thứ loại hay động lực nào. Và ý nghĩa thứ tư, hy lễ giao ước. Trong Cựu Ước, hy lễ giao ước được liệt vào những hy lễ thông hảo, là một hy lễ đẫm máu, trong đó lễ vật được chia ra làm một phần dâng lên bàn thờ và một phần dùng vào bữa tiệc thánh. Tham dự vào bữa tiệc, ngoài chủ tế còn có các thân nhân, giáo sĩ, người nghèo, người nô lệ và khách trọ. Chúng ta có thể đọc nơi sách Đệ Nhị Luật chương 12 câu 18, chương 16 câu 11 và câu 14. Vì là một bữa tiệc thánh, nên các thực khách phải tinh khiết, không mắc ô uế theo luật định. Sách Lê Vi chương 7 câu 19 đến 21. Nhưng hy lễ của Chúa Kitô là một hy lễ giao ước mới, nghĩa là vĩnh viễn, tận cùng. Máu tân ước vĩnh cửu. Chúng ta đọc thấy nơi sách Giê-rê-mi-a chương 31 câu 31 đến 34 và Phúc Âm Thánh Ma-thi-ơ chương 26 câu 28. Chúng ta thấy có một liên lạc chặt chẽ giữa lễ Mi-sa và sự hiệp lễ. Không có lễ Mi-sa mà không có hiệp lễ. Cũng như không có hiệp lễ mà không có lễ Mi-sa. Nếu không hiệp lễ, nghĩa là rước lễ, sự tham dự của chúng ta vào hy lễ giao ước của Chúa Kitô sẽ không được trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bốn ý nghĩa đầu tiên của kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Ý nghĩa phụng thờ, ý nghĩa hy lễ thiêng liêng, hy lễ đền tội và hy lễ giao ước mới. Thứ hai tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ nói tiếp về đề tài này, những ý nghĩa còn lại của kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Ơn cứu chuộc phổ quát, thế giới mới, vinh quang và thánh thiện và việc tưởng niệm. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi vua Salomon qua đời năm 933 trước Công nguyên, vương quốc rộng lớn bị chia đôi thành vương quốc Israel miền Bắc gồm 10 chi tộc và vương quốc Juda miền Nam gồm 2 chi tộc. Sự ly khai không chỉ xảy ra trên bình diện chính trị kinh tế mà cả trên bình diện tôn giáo nữa. Để cho tín hữu 10 chi tộc miền Bắc đừng lên Jerusalem nữa, vua Jeroboam cho đúc 2 con bò vàng và đặt ở 2 trung tâm thờ tự Bethel và Dan. Rồi nhà vua tuyển chọn những người trong dân vua ưa thích, phong họ làm tư tế, phục dịch, cúng bái các thần ngoại. Vua lập ngày lễ riêng vào 15 tháng 8, và chính vua cũng chủ sự các lễ nghi tôn thờ các thần ngoại. Vua quan và dân chúng bỏ ra về Thiên Chúa để tôn thờ các tà thần. Còn vua Roboam, có thân mẫu người Ammon, cũng làm sự trái trước mặt Gia-vê Thiên Chúa, để cho dân chúng tự do tôn thờ các thần ngoại, xây cất những nơi cao, những trụ thờ và những cột thần trên khắp đồi cao và dưới mọi cây xanh rậm. Trong xứ có cả bọn con trai điếm phục vụ đền thần, chúng làm các điều ghê tởm như các dân ngoại. Kể từ đó các vua của cả 2 vương quốc ở trong thế chống đối nhau và phải chiến đấu để bảo vệ sự độc lập khỏi bị các nước khác xâm lăng. Năm 928 trước Công nguyên, Pharaoh Sisak của Ai Cập tiến đánh Jerusalem và cướp bóc kho tàng đền thờ cũng như cung điện và lấy hết các thuẫn bằng vàng ròng mà vua Salomon đã làm để trang hoàng cung điện làm chiến lợi phẩm. Vua Roboam cho thay thế bằng các thuẫn đồng nghèo nàn hơn. Các lần đánh phá cướp bóc và thiêu rụi thành thánh và đền thờ khiến cho ngày nay không còn dấu vết gì của thành thánh và đền thờ ngày xưa nữa. Vì ở trong thế chống đối nhau và sợ bị ngoại xâm, nên các vua của cả 2 vương quốc tìm duy trì an ninh bằng cách tái thiết các tường thành kiên vững chừng nào có thể. Ngoài ra để phòng hờ trường hợp bị vây hãm, các vua cho xây các hệ thống đường hầm dẫn nước vào bên trong thành. Điển hình như các tường thành và hệ thống dẫn nước do vua Ahab cho xây tại 2 thành phố Khatso và Megiddo hồi thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên, hay hệ thống dẫn nước do vua Ezekiah cho xây tại Jerusalem hồi thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên. Mạch nước nằm bên ngoài thành và được dẫn vào trong thành theo một đường hầm đục trong đá chảy vào hồ trong thành là suối vào hồ Siloach. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy các tường thành do các vua Juda cho xây cất tại Mispa, Tel Beit Mishim và Tel Beersheba. Các nhà ở bên trong thành đều được làm theo một họa đồ nền tảng, đó là một sân trong với các phòng mở ra từ một cạnh, hai cạnh hoặc ba cạnh. Ranh giới của sân được ghi dấu bằng các tảng đá dài và rộng. Chắc hẳn chúng đã được dùng để chống đỡ các cột bằng đá nhỏ hơn hay cột gạch làm bằng đất bùn, chống đỡ mái hay tầng trên của nhà. Trong một vài thành phố, có một hàng các nhà xây tựa vào tường thành, có đường chạy vòng quanh theo tường thành và được gắn liền với trung tâm bằng các đường nhỏ hơn. Các song chảo hay vật dụng đựng đồ bằng đá hoặc các dụng cụ bằng kim khí tìm thấy vương vãi trong các nhà dân chúng, giúp dựng lại nếp sống thường nhật của người dân. Đồ gốm được chế tạo với máy quay, tuy có hình dạng đơn sơ, nhưng thường trang nhã. Ít khi các đồ gốm được trang hoàng và sơn là chất liệu không được biết tới. Đĩa và các bình đựng nước thường được đánh bóng trước khi nung, như thế để cho đất sét ít hút nước hơn. Một đôi khi cũng có tên của chủ nhân khắc trên một cái chảo hay bình đựng nước hoặc rượu nữa. Một số bình lớn hơn có dấu triện, chắc là để bảo đảm chúng chứa đựng một số lượng như mẫu để đong đo. Các dấu triện thuộc tư nhân có lẽ là các nhân viên có nhiệm vụ kiểm soát, hay chúng là các dấu hiệu của chính quyền. Các dấu hiệu của chính quyền thường có khắc chữ vua, và bên dưới có tên của một trung tâm hành chánh. các nhà khảo cổ đã khám phá ra khoảng 1.000 dấu chuyện như vậy. Xem ra kiểu đong đếm mẫu mực như thế đã được du nhập vào Vương quốc Juda vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Một chứng tích khác của các mẫu đo lường là một loạt các hòn đá mẫu lớn nhỏ khác nhau như đơn vị để cân số lượng như mong muốn. Một xích là 11,4 gram. Các đơn vị khác nhau tìm được cho thấy đó là sức nặng trung bình với các thay đổi ít nhiều. Ngoài ra còn có các đơn vị lớn hay nhỏ hơn nữa. Trong số các đơn vị cân nhỏ nhất tìm được có khắc chữ pin, sức nặng của nó bằng 2/3 xích là tức khoảng 3 gram rưỡi. Từ pin được tìm thấy trong văn bản sách Samuel 1, chương 13, câu 21, miêu tả cảnh người Do Thái phải đến với các thợ rèn người Philippines để mua các vật dụng bằng sắt. Người ta đã không hiểu ý nghĩa của từ này cho tới khi các học giả nghiên cứu các đơn vị đo lường và cho biết đó là giá trả cho người Philippines tương đương với 2/3 một xích là bạc. Giờ đây các bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước có thể dịch đúng đắn văn bản kể trên, trong khi các bản dịch cũ đã dịch sai vì không biết chữ pim nghĩa là gì. Trong các năm 1908-1910, một toán khảo cổ của Đại học Harvard, Hoa Kỳ đã đào bới thành Samaria là thủ đô cũ của Vương quốc Israel miền Bắc. Trong các năm từ 1930 tới 1935, một toán khảo cổ khác của trường khảo cổ Anh quốc Jerusalem đã tiếp tục các cuộc đào bới tại Samaria với sự hỗ trợ của nhiều tổ chức khác nhau. Bên dưới các đổ nát của một đền thờ lớn do vua Herode xây kính hoàng đế Augusto, các nhà khảo cổ đã tìm thấy các phần của một cung điện bị nền của đền thờ sau này xây lấn vào. Nhưng các di tích còn lại cho phép nhận ra đồ án của cung điện. Một bức tường hai lớp có các phòng ở giữa xây quanh cung điện. Phía đông có một cửa, phía tây có các dinh thự mà giới học giả cho là dinh vua Ahab và các vua kế tiếp. Cả ở những chỗ chỉ còn có dấu vết nền dinh thự, người ta cũng nhìn thấy các phiến đá được xếp một cách rất chính xác. Giữa các dấu tích đổ vỡ tung tóe trên sàn hoàng cung của vua Ahab, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một mảnh ngà voi chạm trổ rất tinh vi và một mảnh bình Ai Cập. Trên mảnh bình này có tên của Pharaoh Osorkon, là người đã gửi bình hương thơm này để biếu tặng vua Ahab hay một vị vua khác. Sự hiện diện của nó cung cấp cho các nhà khảo cổ chìa khóa giúp xác định thời đại của các vật tìm thấy cùng với nó. Pharaoh Osorkon cai trị Ai Cập từ năm 874 đến năm 850 trước công nguyên. Ngoài ra trong một chỗ khác của dinh thự, các nhà khảo cổ còn tìm thấy 200 mảnh các thứ đồ vật trang hoàng bằng gỗ bị bể hay bị cháy. Chắc hẳn một số các vật dụng quý báu này đã được lưu giữ lâu năm và thuộc ngôi nhà bằng ngà của vua Ahab như viết trong sách Các Vua 1, chương 22, câu 39, hay thuộc các thời gian tiếp theo đó. Một thế kỷ sau thời vua Ahab, ngôn sứ Amos đã tuyên sấm kết án giới thượng lưu giàu có, gian ác, ăn sung mặc sướng và nằm trên các giường sang trọng bằng ngà như có thể đọc trong chương 6, câu 4. Nhiều hình vẽ khác nhau với các hoa hay các đề tài tôn giáo chứng minh cho thấy ảnh hưởng của Ai Cập cũng như ảnh hưởng của Syria. Ngà là chất liệu đã được giới tiểu công nghệ Phoenicia sử dụng để chạm trổ. Họ ghi dấu bằng các mảnh khác nhau bằng mẫu tự Phoenicia để ráp các vật dụng một cách dễ dàng và chính xác hơn. Ngà màu trắng thường được khảm với thủy tinh màu xanh hay màu đỏ và dát vàng. Theo các lời tố cáo của ngôn sứ Amos, các thứ đồ vật quý báu đó được mua với giá mồ hôi nước mắt của dân nghèo bị người quyền quý khai thác bóc lột, và chúng là phương thế du nhập các ảnh hưởng tiêu cực của nước ngoài vào trong triều đình Do Thái, làm lũng đoạn lòng tin của người Do Thái. Bên Assyria, người ta cũng khám phá ra nhiều tác phẩm chạm trổ bằng ngà như thế, và chắc chắn chúng thuộc số lễ vật mà các vua Israel hàng năm phải chiều cống cho các vua Assyria, hay là chiến lợi phẩm phát xuất từ các thành phố Israel. Có một tác phẩm khắc chữ Do Thái và vì thế có thể phát xuất từ thủ đô Samaria. Một tác phẩm khác mang tên của Hazael, vua Damasco vào thời ngôn sứ Eliseo. Có 120 mảnh đồ gốm được dùng như chất liệu để viết mà giới khảo cổ gọi là ostraca. Chúng được tìm thấy lẫn lộn với các vật dụng khác trên nền của một dinh thự thời sau này. Chúng là các sổ sách mà nhân viên của nhà vua ghi chép số dầu rượu cung cấp cho triều đình từ các vùng đất trồng nho và trồng ô liu của vua. Phân nửa chữ viết trên các mảnh ostraca mực bị xóa nhòa nên khó đọc. Các văn bản khác có niên hiệu cai trị của nhà vua nhưng lại không có tên vua nên người ta không biết chính xác là ai. Nhiều nhân viên hành chánh quản trị các tài sản của triều đình có tên viết trên các mảnh vải. Chúng chứng minh cho thấy một phần dân chúng sống trong thủ đô Samaria thời đó tiếp tục tôn thờ Gia-vê Thiên Chúa của Israel vì có tên Gia-vê viết tắt với bốn mẫu tự. Thí dụ như tên Uriah, Thiên Chúa là ánh sáng của tôi, Jonathan, Thiên Chúa đã ban cho. Phần khác thì tôn thờ thần Ba-al và có tên lắp với tên thần Ba-al như Abi-ba-al, Ba-al là cha tôi, Meri-ba-al, Ba-al đã chúc lành, hay Ba-al là Chúa tôi. Các nhà khảo cổ tìm thấy ít dấu vết nhà cửa của dân chúng. Theo các danh sách của người Assyri, đã có 72.200 người Do Thái bị đẩy sang Ninive sau khi vua Sargon III đánh chiếm Samaria vào năm 722 trước Công Nguyên. Chúng ta không biết đó có phải là con số chính xác hay không, vì nó chỉ liên quan tới dân thành Samaria hay cũng bao gồm các vùng khác của Samaria nữa. Nhưng nó cho chúng ta ý tưởng liên quan tới người dân sống tại Samaria sau khi dân Do Thái bị đi đày. Vua Sargon biến Samaria thành một tỉnh của Assyria và xây một đài chiến thắng tại đây như đã làm tại thành Ashdod. Đài kỷ niệm này chỉ còn lại vài mảnh. Các thành phố pháo đài như Khatso và Megiddo có các đạo binh Assyri trấn đóng. Vì các nhà khảo cổ đã tìm thấy các mảnh đồ gốm giống y như loại đồ gốm tìm thấy trong các thành phố Ninive và Calah hay Nimrud bên Assyria.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Một cụ già kia sống cô đơn cô độc trong một căn phòng nhỏ ở tầng trệt của một tòa nhà to lớn. Phòng của ông chỉ có một cửa ra vào và một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra đường hẻm chật hẹp tối tăm. Tối hôm ấy, mưa bão tầm tã, nên bất ngờ bị cúp điện, căn phòng của ông bị tối om. Ông ta hoảng sợ, giơ tay mò mẫm, loạng choạng té nhào. Và rồi chỉ còn biết giơ chân đấm đá vào cửa kêu cứu. Cũng lúc ấy, tình cờ một người bạn của ông đi ngang qua lối đó. Nghe tiếng ông kêu cứu, người bạn dừng lại bên ngoài cửa sổ và lôi cái bật lửa ông luôn mang theo trong túi ra. Khi biết sự việc của cụ già, người bạn đến gần cửa sổ, trấn an ông bạn và nói: "Tôi sẽ đem lửa sáng đến cho ông. Xin ông đừng lo sợ. Tôi còn nhớ là trong nhà ông có cái đèn dầu cũ ở ngay trên lò sưởi giữa nhà. Hãy bình tĩnh lại, hãy đi vào giữa nhà của ông mà lấy đèn." Với ánh sáng leo lét của cái bật lửa, cụ già đã lần mò tìm được cái đèn dầu trên lò sưởi. Từ bên ngoài, người bạn giơ tay qua cửa sổ. Ánh sáng của bật lửa được chuyển qua tim đèn. Lập tức, ánh sáng của cây đèn dầu trên tay cụ già bừng lên, soi sáng và sưởi ấm căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay từ những trang đầu của sách Sáng Thế Ký có chép, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Chương 1 câu 27. Hãy rộng mở tâm hồn chúng ta trước lời của Chúa, như khi chúng ta vươn vai mở mắt trước ánh sáng bình minh của một ngày mới đang len vào qua cửa sổ. Đừng để cho tâm trí chúng ta trở nên nhàm chán trước lời nói của Kinh Thánh, mà xem ra đã quá quen thuộc. Cũng đừng gạt lời đó sang một bên, hay đút vào ngăn kéo của bộ nhớ trí não, như lời của câu chuyện hoang đường. Chúng ta hãy dừng lại trong giây lát, và để cho lời đó vang dội trong tâm trí mỗi người. Thánh Tông Đồ Gioan viết, Thiên Chúa là sự sáng, trong Ngài không có chút gì tối tăm. Thứ nhất, chương 1 câu 5. Nếu Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa, thì trong thâm tâm, con người là ánh sáng. Con người được tạo dựng để nên ánh sáng, bởi vì đấng tạo dựng nên con người là nguồn sự sáng. Sở dĩ có bóng tối nơi con người là vì con người tự đóng cửa lòng lại, không cho ánh sáng chiếu soi. Vì con người để cho những bận tâm quá lo lắng, lòng ích kỷ và tính tham lam làm mù quáng. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh Chúa. Chính vì Thiên Chúa là tình yêu, cho nên bản chất thâm sâu của con người cũng là tình yêu. Không gì có thể xóa bỏ hoặc trốn tránh khỏi hệ luận này là tâm điểm của chân lý và của sự sống. Đồng thời cũng là điều chắc chắn, như mặt trời mọc lên mỗi ngày từ phương đông vậy. Thomas Merton viết, khi nào bạn tìm được con người thật của bạn, bạn sẽ gặp thấy Thiên Chúa. Khi nào tìm thấy Thiên Chúa, bạn cũng sẽ gặp được con người thật của bạn. Rất tiếc là vì sự điên rồ của tội nguyên tổ và vì gánh nặng tội lỗi của mỗi người trong suốt dòng lịch sử, con người đã bị tổn thương và bị ô uế. Nhưng tình yêu bao giờ cũng mạnh hơn tội lỗi. Tình yêu còn mạnh hơn cả sự chết nữa. Chính vì Thiên Chúa là tình yêu, nên Ngài đã sai con một Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu chuộc con người khỏi sự tối tăm của sự chết và của hận thù, thiếu tình thương. Nơi Đức Giêsu Kitô qua mầu nhiệm chết và phục sinh vinh hiển, ánh sáng sự sống vĩnh cửu đã chiến thắng sự tối tăm của sự chết. Thánh Tông Đồ Phaolô quả quyết rằng, ở đâu tội lỗi càng gia tăng, ở đó ơn phúc lại càng tăng thêm lên gấp bội. Roma chương 5 câu 20. Ơn phúc của Chúa chính là ánh sáng, bởi vì Thiên Chúa ngự trong mỗi người chúng ta. Ơn phúc cũng là tình yêu của Chúa, bởi vì Thiên Chúa ngự trong tâm hồn bạn, trong tâm hồn mỗi người. Vấn đề quan trọng là mỗi người biết rộng mở cửa lòng, đón nhận ánh sáng và tình yêu. Đó chính là thách đố của lòng tin. Thật vậy, bất kể ánh sáng của bật lửa đến từ đâu hoặc do ai, ánh sáng đó có thể đến từ một người bạn, một trang sách hoặc bất cứ điều gì. Điều quan trọng là chúng ta đừng bao giờ quên rằng, chỉ mỗi người mới có thể thắp sáng lên cây đèn dầu của đời sống mình, nếu biết bình tĩnh đi sâu vào nội tâm của mình. Ánh sáng đáng tin cậy hơn cả là Thiên Chúa của tình yêu, là nguồn ánh sáng. Ngài ngự trị trong thẳm sâu tâm hồn mỗi người. Hãy tin điều đó, và chúng ta sẽ được sống trong ánh sáng của sự sống. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã tạo dựng con theo hình ảnh Chúa. Chúa là ánh sáng trong con. Chúa là tình yêu trong tận đáy lòng con. Xin Chúa đừng để con khờ dại làm nô lệ cái tôi ích kỷ trong con. Lạy Chúa, xin ban ơn cứu giúp và giải thoát con mỗi ngày một chút khỏi bóng tối của tội lỗi và khỏi sự giá lạnh của hận thù. Xin ánh sáng và sức nóng của tình yêu Chúa soi dẫn và sưởi ấm con trên mọi nẻo đường. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours.